Kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu là những thông tin nổi bật trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trong các kỳ nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, ước tổng số khách tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đạt khoảng 180.000 lượt. Mặc dù con số này giảm 4% so với dịp lễ 2 tháng 9 năm ngoái, thế nhưng số lượt khách lưu trú lại ghi nhận tăng 6% so với cùng kỳ. Cụ thể, các đơn vị lưu trú trên địa bàn thành phố Cần Thơ ước phục vụ khoảng 69.800 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế ước hơn 900 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 198 tỷ đồng, tăng 5% dịp lễ Quốc khánh năm 2022. Kết quả này có được là do các cơ sở lưu trú tại Cần Thơ đã chuẩn bị chu đáo công tác đón khách du lịch, đảm bảo hoạt động an toàn chất lượng trong kỳ nghỉ lễ, bố trí nhân sự đảm bảo phục vụ chu đáo, tạo cho du khách sự an tâm, thoải mái trong thời gian lưu trú. Đặc biệt, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng còn tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá, chương trình ẩm thực nghệ thuật, phục vụ khách du lịch trong dịp lễ. Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, sáng nay tại công viên bên cạnh cầu đi bộ, nhà hàng Hoa Sứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức giải du lịch đua võ Composite quốc gia lần thứ 3 năm 2023. Tham gia giải năm nay có 90 trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên của 14 đơn vị thuộc các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ là Phong Điền, Thới Lai, Ô Môn, Cờ Đỏ, Cái Răng, Bình Thủy, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh. Đây là giải đấu nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy nét văn hóa độc đáo của loại phương tiện võ composite và tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh đối với người dân dùng sông nước. Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa phối hợp với Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ và huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức chương trình trao học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. 169 suất quà được trao cho các em học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học tốt trên địa bàn huyện, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, một thẻ bảo hiểm tai nạn và 20 quyển tập do Ngân hàng Vietcombank Cần Thơ và Tổng công ty bảo hiểm BVI Tây Nam tài trợ. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục huyện Cờ Đỏ đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác dạy và học. Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình tiểu học, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đều đạt tỷ lệ trên 99,8%. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thốt Nốt vừa tổ chức khởi công xây dựng 16 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các phường trên địa bàn quận. 16 căn nhà được khởi công xây dựng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các phường Trung Kiên, Trung Nhất, Thuận An, Tân Lộc, Tân Hưng và phường Thốt Nốt. Mỗi căn có diện tích từ 36m² trở lên, được xây dựng với kết cấu vách tường, mái lợp tôn, nền lát gạch. Tổng kinh phí 800 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của quận hỗ trợ. Ngoài ra, còn vận động gia đình, thân nhân và người thân đóng góp thêm kinh phí, vật tư, ngày công để căn nhà khang trang hơn và sử dụng được lâu dài. Thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và quản lý dạy và học đã được hệ thống giáo dục phổ thông thành phố Cần Thơ đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, quản lý ngành. Các trường phổ thông trên địa bàn thành phố tiếp tục sử dụng phần mềm quản lý học sinh như SMAS, VNEDU, cơ sở dữ liệu ngành. Đồng thời, 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa cha mẹ học sinh với nhà trường. 100% học sinh phổ thông đều có danh bạ điện tử. Năm học qua, 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học tại thành phố Cần Thơ tổ chức giáo dục STEM theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sáng nay, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao, nước tràn vào làm ngập nhiều tuyến đường và kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây là ngày thứ tư liên tiếp triều cường dâng cao làm ngập nhiều tuyến đường và các con hẻm ven sông Hậu, sông Cần Thơ và ven hồ Sáng Thổi. Một số con hẻm ngập sâu, người dân phải dùng máy bơm nước để chống ngập. Hoạt động sinh hoạt, mua bán đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo là những thông tin trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều nay, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông làm 171 người thương vong. Trong đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra 125 vụ khiến 73 người chết và 95 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm 3 người chết. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý trên 34.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 71 tỷ đồng. Sáng nay, quốc lộ 1A từ thành phố Cần Thơ đến Tiền Giang có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao hơn ngày thường nhưng cũng rất thông thoáng, chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông. Tuy nhiên, cơn mưa khá lớn trên diện rộng kéo dài từ sáng sớm đến giữa trưa, phần nào gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông. Quốc lộ 1A thông thoáng một phần cũng nhờ sự chủ động của người dân. Theo nhiều công nhân, năm nay bão số 3 xuất hiện trước khi người dân về nghỉ lễ. Vì thế, những người quyết định về quê phần lớn chọn đi xe khách nên lượng xe máy cũng giảm đáng kể. Cùng với đó, nhiều công nhân cũng chọn trở lại nơi làm việc sớm hơn trong ngày 3 tháng 9 nên cũng đã giảm đáng kể lưu lượng phương tiện giao thông. Do gió to sóng lớn đến sáng ngày 4 tháng 9, các phà và tàu cao tốc đi và đến đảo Phú Quốc Kiên Giang vẫn đang tạm dừng hoạt động. Trong ngày, thời tiết trên đảo trời không có nắng, mưa rải rác vài nơi, sóng vẫn còn cao. Tại các bãi biển, công viên vắng khách du lịch. Tính đến chiều 3 tháng 9, khoảng 10.000 khách du lịch còn ở lại đảo bởi một số đã quyết định đi bằng đường hàng không để kịp làm việc vào ngày 5 tháng 9. Đối với số du khách còn lại, khách sạn đã chủ động bố trí đảm bảo phòng nghỉ cho du khách chưa về đất liền bằng đường biển và không tăng giá phòng. Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội. Trong 4 ngày nghỉ lễ, ước tính thành phố đón 640.000 lượt khách, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó có gần 42.000 khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Để đạt được kết quả này, ngành du lịch Hà Nội đã có nhiều hoạt động nhằm thu hút khách cũng như là xây dựng hình ảnh Hà Nội là điểm đến an toàn, chất lượng, hấp dẫn. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú đều giữ gìn an ninh trật tự tốt, công tác phòng chống cháy nổ được đảm bảo, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, không xảy ra sự cố về ngộ độc thực phẩm. Xin được chuyển sang những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9, tại Indonesia diễn ra hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan. Đây là chuỗi hoạt động quan trọng nhất của ASEAN trong năm nay với chủ đề ASEAN tầm dốc, tâm điểm của tăng trưởng. Dự kiến các hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi các trọng tâm, ưu tiên như đánh giá tình hình triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 và các kết quả tổng thể trên 3 trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội, định hướng chiến lược phát triển của ASEAN trong 20 năm tới, hướng tới cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm. Kiểm điểm và thảo luận phương hướng, biện pháp tăng cường, làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực. Ngày 3 tháng 9, hàng ngàn người ủng hộ chính quyền quân sự tại Niger tiếp tục tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey để yêu cầu chính phủ Pháp rút quân khỏi Niger. Một số nhà tổ chức cảnh báo có thể kéo dài vô thời hạn chiến dịch biểu tình cho đến khi đạt mục tiêu đề ra. Cuộc biểu tình hôm qua nằm trong chiến dịch biểu tình quân chúng dài ngày bắt đầu hôm 1 tháng 9 do các nhà hoạt động ủng hộ chính quyền quân sự Niger phát động nhằm gây sức ép buộc chính phủ Pháp phải rút toàn bộ lực lượng đang đồn trú tại Niger về nước. Từ đầu năm đến nay, hơn 280.000 người đã ký hợp đồng phục vụ chuyên nghiệp trong quân đội Nga. Theo luật hiện nay, mọi nam công dân Nga trong độ tuổi từ 18 đến 27 sẽ phải phục vụ bắt buộc 12 tháng trong quân đội. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng thời gian này quá ngắn để tân binh làm chủ trang bị khí tài hiện đại. Do vậy, thành viên các đơn vị đặc nhiệm vũ khí công nghệ cao của Nga chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp theo diện ký hợp đồng dài hạn. Đài Loan Trung Quốc hiện đang nỗ lực khôi phục cấp điện cho hơn 40.000 hộ gia đình sau khi bão Haikui đổ bộ vào phía đông và phía nam hòn đảo này. Bão Haikui đổ bộ vào vùng núi và dân cư thưa thớt ở phía đông nam Đài Loan từ chiều ngày 3 tháng 9. Đây là cơn bão đầu tiên trực tiếp tràn vào Đài Loan sau 4 năm, sau đó di chuyển qua phần phía nam của hòn đảo. Tại thành phố Đài Bắc có những cơn mưa rào nặng hạt. Hơn 7.000 người đã phải sơ tán, chủ yếu ở phía nam và phía đông. Có 5 người bị thương do bão nhưng không có trường hợp tử vong. Những thông tin thế giới vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.